Chốc lát Tanzania.
Tôi xin mượn cái đầu đề bài ký chốc lát ở Paris của Potofsky. Đùa mà không cười như một nhà văn bạn vong niên của tôi xưa kia. Khi tôi cờ cợ, văn anh có những câu mượn của người khác thì ông anh cười mà rằng của người ta hay quá, mình biết làm thế nào, chốc lát ở Paris. Thoạt đầu tưởng Potofsky chỉ dừng chân đâu đó đợi máy bay quá cảnh, nhưng rồi thì biết được thực cái chốc lát của Potofsky ở thành phố hoa lệ bậc nhất Tây Âu ấy cũng đến vài ba tuần. Dẫu sao cũng là chốc lát, cũng chỉ là chốc lát. Càng hiểu cái sâu sắc mộc mạc của hai chữ gọn ghẽ ấy, cái chốc lát và cái cuộc đời, biết hay không biết, có khi chỉ chốc lát mà cũng là cả cuộc đời. Lá bàng đỏ lẫn lá bàng xanh thẫm, nắng và nhiều gió. Trên cảng Dar es Salaam, tiếng quả kêu và diều hâu gào, tí o lượn vòng, xây giếng cho tròn cả đêm trong sáng trăng. Có những tình cờ, làm sao mà biết trước được đến đây tôi được quen hai bạn người Philippines và Nicaragua. Mỗi chúng tôi một đất nước, mãi chân mây cuối trời những Thái Bình Dương, những Đại Tây Dương, nhưng lại thấy ở Việt Nam hay ở Tanzania hay ở quê hương các bạn, cả người và cảnh, đâu cũng thật lạ mà lại thật quen. Bờ biển cảng lúc nào cũng lộng gió, cây cối loi thoi, sợ gió đến luồn cả thân mình. Cây xoài âm u bao bọc ngay trên đầu, nhớ Bạch Long Vĩ ở Biển Đông, quanh năm gió thổi vít còng cả lưng cây xuống. Nhưng riêng những cây dừa thì vẫn cao lêu đêu, dừa sâu ở cái bè chỉ bằng cây cao liên phòng hay rừng dừa tam quan đan lá ngang mắt. Cây dừa gầy và cao ở Dar es Salaam giống dừa ở ao dừa số giá, thân mốc xì lặn nhẵn hết đốt, có lẽ được đến ngoài trăm tuổi điềm nhiên trơ trọng giữa trời thế này. Suốt dọc biển chỗ nào cũng lùa tùa lao sao, toàn một giống dừa cao cao. Hoa cỏ phục nhiệt đới phía trong đường xích đạo ở chỗ nào cũng thường họ hẹt nhau, cây phượng lá lăn tăn, cây xoài xanh già, bụi tre đằng ngà vàng chóe, xê hoa giấy tím ngẩn ngơ và dàn ti côn đỏ đến rợn mắt, và những đám cỏ gà sơ xác, tất cả thành đường viền sặc sỡ dưới rừng dừa lênh khênh ngất ngưởng ven biển Tanzania. Chỉ một cái cây cũng cho ta biết được nhiều điều nếu người đi đường không vô tình vi phạm cái chốc lát. Rừng thông bốn phía vào Berlin, màu xanh chập trùng chẳng khác rừng thông trên tổ chùa, trên Đắc Lê. Những ai biết rừng nước Cộng hòa Dân chủ Đức, cây cổ thụ hay cây non, mỗi cây đều có tuổi, cây nào cũng mang lý lịch năm sinh viết trong mảng sơn trắng dưới gốc. Vào vườn thú ở Moscow, ngắm cây phong từ gốc lên ngọn, thấy được bàn tay người thầy thuốc cây ở nhát cưa gọn, vết hắc ín, vết thuốc bôi chỗ chảy vỏ. Một gọn cây, bất cứ ở đâu trong nước công nghiệp cũng được tổ chức, có tổ chức như xã hội loài người. Tôi cũng thấy tương tự thế, ở cây Hà Nội, cây quanh ta không xa rời cuộc sống con người bao giờ. Mỗi cây đường phố Hà Nội mang vết tích đời sống thành phố. Biết bao sẹo cây trong những năm máy bay Mỹ ném bom Hà Nội bây giờ đã lên xa. Những cây nhập nội, trồng các công viên nội thành đều in dáng dấp lịch sử từ thế kỷ trước để lại. Cây Padma, cây cọ xước, cây trà là dại, toàn giống đại thụ lực lưỡng đã thích hợp thổ ngươi bản địa. Nhưng, lạ lùng sao, khá nhiều cây có hai gốc, không phải nạn dây tơ hồng hay cành tầm gửi nhẹ nhàng đâu. Cây hai gốc hai ngọn hạt hoi, có cây ngọn thì trà là, ngọn cỏ nhưng gốc đề, có cây ngọn cỏ cùng mọc trên một gốc với ngọn đa, có cây gốc cọ mà trên đầu lại tỏa ra vòm lá si sung xuê, nghe như giỡn mà lại thật. Có biết đâu bởi con chào bào, con chim chích tha quả đa, quả đề, quả sướng đến đậu ngọn cây xì ăn rồi quệt mỏ để rơi hạt vào khe lá. Giống đa, giống đề, giống si gân guốc cực khỏe, nhoi nứt cả kẽ tường đá xi măng, được ươm trong cây ẩm ướt cứ mọc tơi tới. Đến bây giờ cả trăm năm đã qua, các quan thực dân xâm lược cai trị thành phố chết đã được tán mà lâu rồi. Thế mà còn lại vô khối cây cọ, cây trà là dại bị rễ cây si, cây đề quấn từ lưng cây thòng xuống, dữ dội ác liệt như đòn thủ đương chói. đường bắp của kỳ chết, cái bọn cây ở đâu đến đây? Nhiều dễ đề, dễ si, dễ đa đường núc đến tan sần cây cọ, cây chà là. Ở quanh góc Hồ Gươm, ở đường Điện Biên, đôi khi vẫn gặp những cây cổ thụ vật nhau, hình thù thật quái đản, dấu vết thời sự của lịch sử. Ở Đại Salam cũng vậy. Thời thực dân qua đã lâu, nhưng những bức tranh cây, bức tranh vân cẩu còn tang thương ra đấy, cảnh vật lộn sống còn. Sở thích cái cây bản địa bóp chết cây nhập nội cũng tợ tạo, rất châu Phi. Hẳn cũng lại những con quả phàm ăn đã tha cào quả muỗm, quả bàng vào cây cọ, ngoạm hết cùi rồi bỏ hạt đấy. Tôi trông thấy một cây bàng tán xanh đen nổi lên trên đầu thân cọ rụi xuống. Một cây xoài gốc loang lổ nửa cọ nửa xoài. Cái cọ đã bị cuốn núc đến phải chết chìm vào thân muỗm. Ở Nam Mỹ, ở châu Đại Dương, ở châu Á và ở đây, cảnh và người còn lại biết bao khác nhau mà vẫn giống nhau. Ven biển Bắc Phi, bờ Nam Địa Trung Hải hay cảng Dakar, trông xa Đại Tây Dương hay ở Đại Es Salaam, ở Nha Trang, ở Vũng Tàu, hai bờ Thái Bình Dương đều vẫn còn di tích thế kỷ đau thương vừa qua một cái gì đó. Như trên mỏm đá cảng Aden, tôi nhớ Cộng hòa Nhân dân Yemen thiên ngang đầu gõ Khổng Hải. Những chiếc Boeing 727 hãng Al-Enda đậu nối cánh ra tận mép nước cuối đường băng sân bay quốc tế Aden, sóng biển lao sao, vẫy lên lẫn cánh bột nông và hải âu trắng xóa. Bãi đất bạc cằn trong làn nắng gắt, tưởng như cây cối bao đời tay vẫn thế. Những cụm cỏ dừa cạn, cỏ xước, lá nắng trước mảng tường đá lỗ châu mai cạnh căn nhà hoang tàn một tầng, hai tầng. Có phải đấy ngày trước là lô cốt biên phòng, đồn hải quan hay chạm các bến riêng cho tàu buôn nô lệ vào cảng tải người? Không biết, nhưng chắc đấy chỉ là dấu vết của một trong ba thứ ấy còn lại. Chẳng phải nhà lưu niệm cái gì, nhưng cũng không ai buồn rỡ đi. Nó chơ vơ cạnh tảng đá nham nhở Vỏ Hà. Ngoài cảng Đại Salam còn thấy chiếc cột cờ bằng sắt hạ bám ăn mòn cụt tròn đầu. Dấu vết những kẻ xâm lược châu Phi từ dưới nước sông lên bám bờ biển trước rồi mới dân xả chiếm sâu vào sa mạc. Những lá cờ, cờ quạt thời bọn cướp nước tàn bạo cách chiều đế quốc phổ Bồ Anh Pháp chỉ còn dù sĩ phảng phất trong tưởng tượng vàng ố của người nhớ lại. Người đàn bà Ả Rập choàng chạc mạng đen âm u đến tận gót, hai bàn tay trổ hoa chạm xanh xiêu. Tôi đừng đi trong hân hoan tiếng trống và những cơn múa mãnh liệt, tung hoành, không thể để chàng mạng, sống áo nào vướng víu, lấp đi được những nét hùng mạnh cực kỳ con người khi hứng khởi nhất, cũng như giữa sa mạc cằn cỗi mà trong lòng sẵn kim cương và uranium. Dầu có, không đâu sánh được, và những đảo Pemba, đảo Zanzibar, mép biển cảng Đại Salam, nước xanh ngọc chẳng khác đảo thông của Cuba trong biển Caribe, nhưng trái ngược đến lạ lùng. Chỉ có một điều, bây giờ chúng ta không còn quằn quại trong u ám những thế kỷ trước, ý nghĩa đoàn kết Á Phi, Mỹ Latin to lớn và thiêng liêng. Chúng ta gặp nhau, tưởng như tình cờ, nhưng thật không rủi may chút nào, bởi chúng ta đương trong sự nghiệp lớn của con đường đi tới của mỗi đất nước. Chị Zalana ở Philippines, đất nước ấy đương quyết liệt của đấu tranh lan tới cả vòng vịnh Subic, căn cứ hải không quân Mỹ lớn nhất thế giới ngoài nước Mỹ, như mũi súng đế quốc đang kề vào lưng Manila. Chị Zalana đến, đấy là tiếng nói của giai cấp công nhân Philippines. Đồng chí thợ dệt Zalana đã đưa tới tiếng nói của những con người quyết định tương lai đất nước. Tôi không thể khỉnh xung ra người đại diện lớn ấy lại là một phụ nữ nhỏ nhắn, duyên dáng, hoạt bát, không Hồng Kông, Đài Loan, không Nhật và chỉ có thể là Philippines. Người của tinh hoa dân tộc Vigaya tiếp xúc với các nền văn minh văn hóa láng giềng, đất nước ngót nghìn hòn đảo xinh tươi. Chị Flora thì từ thủ đô Managua tới, chị công nhân ngành luyện kim mà nét mặt và màu da chị là sự chung chạ trộn lẫn lịch sử nghìn năm của Trung Nam Mỹ da đỏ, da đen và da trắng. Chị Flora, da màu, chị cũng không còn biết cấu kết dòng họ thế nào nữa. Chị Flora cười nói, không, tôi chỉ cần biết bọn độc tài Somoza, Tây Sai, Mỹ đã tan tành, nước Nicaragua độc lập rồi. Giờ đây, Managua, từng phút sẵn sàng đánh lại đòn thủ của đế quốc Mỹ. Rồi chị nói, nhất định như Việt Nam đánh Mỹ, không lời nào chứa đựng hết được. Tôi được biết ở Cuba có năm Việt Nam, tháng Việt Nam, ngày Việt Nam, giai cấp công nhân Nicaragua sẽ học tập nhân sự lao động Cuba như thế. Tôi đã có lần đến La Habana vào một năm Việt Nam. Năm Việt Nam ở Cuba không phải chỉ được nêu và giải thích ở meeting với biểu ngữ, khẩu hiệu và những lời tốt đẹp ca tụng về cuộc kháng chiến nửa thế kỷ chống đế quốc của dân tộc Việt Nam anh em, mà các nhà máy, các nông trường, nông trang khắp Cuba đã sôi nổi thảo luận tinh thần Việt Nam và Cuba với sáng kiến Cuba. Tổng kết năm Việt Nam đem lại một vấn đề, một sáng kiến, một công tác mới, một thành tích mới của giai cấp công nhân và đảng ở Cuba. Trên sân thượng khách sạn Kilimanjaro, trông xa cảng, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận xét với nhau về những trái ngược thấy quanh mình và trong sĩ phán, từ cái lô cốt cột cờ của người Anh hay người Bồ Đào Nha, chơ vơ ngoài kia, và câu chuyện cứ như xa như gần, như chuỗi đèn viền bờ biển tít tắp, lóng lánh như một vệt sao ven ngân hà. Đảo Pemba hùng vĩ, trước mắt non tựa con đồi mồi, nổi lưng giữa biển, cả hòn đảo này sản xuất ra đinh hương, vùng đặc sản lớn nhất, duy nhất trên thế giới. Thế mà không đâu gửi thấy mùi thơm kỳ dị của đinh hương ở các quán ăn nhan nhản quanh chợ Dar es Salaam. Trong các thứ gia vị quen, người ta nghiện mù tạt, Tunisia và tương ớt Đài Loan. Không thấy thoảng mùi đinh hương trong mật ong, trong miếng chầu têm mời khách như ở Tân Delhi, ở Agra, những nơi phải nhập đinh hương của Tanzania. Chúng ta đã nói về những trái ngược, khó hiểu mà thật dễ hiểu, bởi chúng ta cũng biết rõ cái quyền lực tàn khốc, xảo quyệt, không thể lường hết chứ không huyền bí, mơ hồ như sức mạnh ông trời của các đạo giáo ở đâu đâu. Chị Sarana nói rồi ngồi im. Có lẽ chị đương nghĩ về những trái ngược lạ đời tương tự ở Manila. Phần tôi nhớ lại hồi nước Pháp thực dân không hề biết mặt cái lá cao su, nhưng những công ty độc quyền siêu quốc gia đã chở cao su sống ở Campuchia, Việt Nam về các nhà máy bên chính quốc. Cao su chế ra lốp xe, sẩy bata, đế kép, rồi tải các thứ ấy sang Đông Dương bán cắt cổ chúng tôi. Không biết những trái ngược đau lòng này có trong tưởng tượng và khát vọng của nhà văn Mỹ Hemingway, nhà văn say mê Đông Phi đã viết nhiều về vùng đất dữ dội này. Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi và giả lão vô địch trên thế giới, biểu tượng hiên ngang của châu Phi ngày nay. Kilimanjaro, tên của khách sạn 5 sao đồ sộ trên cảng thủ đô của Tanzania mà chúng tôi đương chọn. Kilimanjaro, tên một chuyện nổi tiếng của Hemingway. Kilimanjaro, giữa thung lũng lòng chảo bao bọc những hồ nước lớn, những đồng cỏ cao quyên, phên rộng, ngăn vùng đất thiên nhiên dành riêng cho cỏ cây, có nước này, với cát và nắng sa mạc đằng đẵng chung phi trên biên giới Tanzania và Kenya, trong một dãy núi chọc, chồi cao 6.010 thước đỉnh đá. Từ bên này sông Nin xuống phía nam, cả một góc trái đất, giặt, những tạc núi lụ cụ trần trụi, đội ngột, đỏ cắt, xám vằn. Ngước trông lên đỉnh núi Kilimanjaro, tôi chợt buồn cười so sánh với cái đầu bạc của Hemingway. Các cánh rừng quấn quanh chòm Kilimanjaro cũng ví như chòm sâu quai nón của nhà văn, mà trên kia vòm đá đỏ là vầng trán cao lừng lững, những tảng băng mênh mông là làn tóc bạc phẳng lặng. Giữa châu Phi nóng cháy quanh năm, thế mà đã 3 năm nay, Tanzania chưa có một trận mưa và cả năm có một giọt nước mưa thường cũng không lạ. Những đám cỏ ấy xác xơ ven đường. Nhưng đỉnh Kilimanjaro, lưng trời đã vĩnh cửu triệu triệu năm băng đóng trắng rợn mắt. Hemingway chưa lần nào lên tới ngọn núi Kilimanjaro, cũng chưa nhà leo núi nào đặt chân được lên đỉnh núi ấy. Nhân vật tên là Frank của Hemingway mới bạo kiểm vào được chân núi đã bị đau nặng. Tôi không nhớ anh ta bị gãy chân hay kiết lỵ. Ngoài bút Hemingway đã cực tả những ngày, những đêm ghê rợn trên sườn núi. Người ấy nằm đợi chết và đợi máy bay lên thẳng vào cứu. Cùng đi với nhà leo núi là một người đàn bà, họ cứ đợi, đợi mãi. Đến lúc hấp hối, người ấy nửa tỉnh nửa mê, kể với người đàn bà sau cùng ở bên mình là anh ta đương mơ thấy bay ngang qua đỉnh băng đóng. Kilimanjaro, Kilimanjaro, kia kìa. Cái ước mơ tưởng tượng tìm thấy điều mong muốn bên ngoài sự sống, triết lý của một nhà văn Mỹ, những năm cuối đời đã bỏ nước sang cư ngụ ở La Habana. Ước mơ của Hemingway biểu hiện trong sáng tạo như tấm gương soi tỏ những trái ngược mà nhà văn gặp đầy rẫy khắp châu Phi, chính là tấm lòng, cuộc đời và khát vọng trong toàn bộ tác phẩm của Hemingway sừng sững như đỉnh Kilimanjaro trắng ngần giữa trời nắng chói lói kia. Tanzania, một trong những nước tiền tuyến đối mặt đương đầu với Nam Phi, một nhúng tên phân biệt chủng tộc ngông cuồng, một đất nước 25 triệu người bị chúng hành hạ coi là hạ đẳng, kết đỉnh của sự kiêu căng đế quốc và cũng là những cặn bã cuối cùng từ thời thực dân đế quốc Bắc Mỹ, Tây Âu còn rơi rớt lại như một bêu xíu trước loài người. Còn đối với chúng, thói hung bạo như một thách thức lại như một vẻ đẹp hoài cổ của một thế lực đã tàn lụi. Nhưng nhất quyết chẳng kẻ nào vùi dập được sức sống con người ở chính Nam Phi, ở Namibia, với sức lực quây quần hỗ trợ anh em ruột thịt Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Angola và cả châu Phi cách mạng. Sự thực và những trái ngược ở Nam Phi khó hiểu lại không khó hiểu khi ta biết từ thời còn mua bán nô lệ cho tới ngày nay, những công ty siêu quốc gia của Mỹ, của Anh vẫn đưa ngày đêm tối mắt đào bới được nhiều nhất thế giới những vàng, kim cương và uranium ở Nam Phi. Chúng tôi không phải là khách đến Tanzania có tổng thống sách gậy thống chế, bịt bạc ra đón rồi duyệt đội binh danh dự để thấy đất nước hùng mạnh. Những ấn tượng lớn lao và trái ngược về Tanzania mà tôi có được chỉ bởi những cuộc bắt phú, chen vai đi chợ, ra cảng và các nơi ăn uống vui chơi quần tụ. Một vùng phố xá, chợ búa, nhộn nhịp, rộn ràng mà cứ lặng lẽ như kiểu sinh hoạt người Phi. Dưa hấu, dưa hồng và sọ dừa, cam, chuối, trồng chất khắp nơi. Khu dân cư đông đúc bao la, vây quanh thành phố thuộc địa còn sót lại góc vườn hoa, rườm rà kiểu Anh. Một các chuông nhà thờ, tin lành, một dinh thự đổ nát ven biển. Tự dưng, mấy hạt nước mưa, lác đác rơi tiếng trầm, tiếng thanh, trên mặt đường, trên mái tôn, như mưa đá, mưa lẫn nắng, loáng thoáng bóng mây. Cả thành phố vội vàng, bối rối, đổ ra hứng mưa. Nhưng giọt nước trời chưa kịp đậu xuống vai, cơn mưa đã tạnh. Mấy năm rồi, chưa khi nào mưa lớn hơn, chỉ có mưa dữ như thế. Cái nước trời hiếm hoi đến quái ác ở châu Phi. Chị Flora nói chị đến Dar es Salaam càng nhớ Managua, đường sôi sục cách mạng. Không hiểu tại sao, còn chị Salana thì vẫn lặng im nghe bạn nói như thói quen. Tôi biết nói thế nào khi Manila, thành phố quê hương tôi, những tòa nhà cao tầng chen chúc giữa những phố xá nằm ngập ngụa ngổn ngang, lúc nhúc bốn phía. Chúng tôi là chủ vận mệnh đất nước này, hay ai, chúng tôi chưa biết. Không, không, Manila của chị Salana, Managua của chị Flora, Hà Nội của tôi, Dar es Salaam của các bạn, nhất định thế và sự thực thế rồi. Số phận và con đường mỗi dân tộc đương phát triển ở châu Phi, châu Á, ở Trung Mỹ giữa những thế lực sằng co, ánh sáng và bóng tối, địa ngục và hạnh phúc. Ở Cuba, đảng của giai cấp công nhân đã đem đến một quang cảnh rực rỡ còn hiếm thấy trên trái đất. Người da đen, da trắng, da đỏ, da màu hoàn toàn bình đẳng với tư cách chủ tập thể. Nhưng ở Nam Phi, lại Nam Phi, đẫm máu và nước mắt, cũng người da đen ấy đã bị cấm ở chung phố với người da trắng. Ai chống lại sự sỉ nhục ấy đã bị giết, bị bỏ tù cả đời. Có người bị giam liền 23 năm, như Nelson Mandela và còn đương bị giam. Nhưng các dân tộc ở Nam Phi đã quyết tâm chiến đấu. Nhân dân lao động Philippines đương làm cho thế giới biết đất nước 900 hòn đảo xinh đẹp sầu có ấy của ai. Chị Flora nói, Việt Nam đã ngót nửa thế kỷ đánh giặc. Tấm gương Việt Nam, chúng ta có tấm gương Việt Nam. Các đất nước chúng tôi đã trỗi lên từ những bến bãi, những con sông, những cánh rừng dài rộng nhất của trái đất. Dù bọn đồ tể bua tha ở Nam Phi, dù đế quốc Bắc Mỹ xảo trá hung hãn đến thế nào, chẳng qua cũng chỉ là những thủ đoạn vô vọng cuối cùng. Cả chính nghĩa thế giới đã đứng lên rồi. Chúng tôi vẫn đương đi trong những khu phố lao động đông vui của Dar es Salaam. Mỗi nhà, mỗi cấp phố, quanh các cổng chợ, sọ dừa và cam chất thành gò. Những xe tải chở ngô chạy đuổi nhau liên tiếp. Những cánh đồng cô ngoài kia, đất hạn triệt miên, giống ngô cũng phải thích ứng với thời tiết mà trổ ra sức sống như giống ngô hốc đá trên cao nguyên Đồng Văn. Cây ngô thấp loát choát ở đây cũng thế, mỗi cây 2-3 bắp hạt chắc, tròn xinh. Chúng tôi đã ra tới ven biển. sờ cua ào ào trên hàng dừa. Trong bóng mát gốc dừa tấp nập mọi công việc nhà trại, nhà thuyền, những tấm lưới vàng khi phơi răng kín các gốc dừa. Các cụ già, các chị súng xít quanh những đống vỏ dừa đập dập bện thành chảo. Từ thời xa xưa, ở châu Phi, người đi sông nước đã biết chỉ có thừng chảo bằng vỏ dừa mới chịu được độ mặn nước biển. Chiếc thùng tôn to tướng như cột tàu giữa khói người ta sửa soạn bữa ăn trước khi ra khơi. Những người đàn ông cởi trần đen bóng từ dưới thuyền vừa ghé đội lên những bao bì cam vàng ối đưa mùa cam. Từ ngoài các đảo Pemba, Mafia, cả đêm thuyền cam nối nhau ghé vào đất liền trước cốc dừa. Mỗi giấy tàu đại dương trắng bạc mờ mờ đậu cạnh những con thuyền cổ sơ. Đấy cũng là hình ảnh vừa trái ngược lại vừa hài hòa. Hình ảnh thiên nhiên và con người giàu có của những đất nước đương phát triển. Đi đâu cũng không quên được cả nước Tanzania, múa hát. Múa và hát, châu Phi bộc lộ niềm tin mãnh liệt và lòng khát khao yêu đời. Châu Phi đen, tôi đương đi vào giữa thế giới đen. Trung tâm đen của những vùng đen. Đầu đầu cũng tiếng trống, tiếng hát và bừng bừng. Trên bãi cát bờ biển, giữa vườn cỏ, sinh tổng thống. Ngay bên đường chúng tôi đương qua, một người khuỳnh gối vần nghiêng mặt trống, cả cái tang trống và tiếng trống cỡn lên dưới bàn tay kỳ dị chập chờn và xuống mặt trống. Tiếng trống rầm rộ, gọi tất cả các cô gái khắp bãi đến nhảy quanh tiếng trống. Những làn sóng ngực, sóng lưng cuộn cuộn, những tiếng đánh lưỡi đồng loạt, ngỡ như tiếng lạc đà gọi đàn quạ sa mạc. Ôi màu đen! Màu đen của huyền diễm bờ Ấn Độ Dương. Tiếng trống, trống cái, trống con, tiếng trầm tiếng đục bật ra nơi bàn tay, ngón tay, củi tay, châu Phi sừng sực, trống vạp múa. Tiếng đánh lưỡi lại nổi lên như đàn ngựa đàn lạc đà, khí rầm rập qua sa mạc. Chị Salana, công nhân dệt ở Manila, chị Flora, công nhân ngành luyện kim ở Managua, quê chúng tôi ở những nơi hai đầu đại dương. Chúng tôi đến Dar es Salaam, những đêm, những ngày trong tiếng trống và trong những cơn múa châu Phi. Phút chốc cảm nhận được sự cảm thông sâu xa. Những đất nước và con người khao khát đương vùng lên.